Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam trong nhóm các nước nhận 37 triệu đô la của Mỹ chống virus corona. Thương xã viết ở Mỹ khốn đốn vì tin đồn về virus corona. Ngôi sao Hollywood Tom Hanks và vợ dương tính với virus corona. Và Tổng thống Trump hạn chế du hành từ châu Âu giữa lúc dịch bệnh lan rộng ở Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 3 công bố có thêm 5 ca nhiễm virus corona mới được phát hiện ở Bình Thuận, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 44 người. Cả 5 bệnh nhân mới đều là những người đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bệnh nhân thứ 34, một nữ doanh nhân 51 tuổi trở về Việt Nam từ Mỹ. Đây là bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận. Ca nhiễm thứ 34 được phát hiện vào ngày 10 tháng 3 sau khi đã tiếp xúc với hơn 50 người. Cho tới nay có tổng cộng 9 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại tỉnh này. Việt Nam đã ghi nhận 28 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 6 ngày qua, tăng mạnh so với 16 ca bệnh được xác nhận trước đó kể từ đầu dịch. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 tuyên bố Việt Nam bước vào giai đoạn 2 của việc phòng chống dịch, sau khi giai đoạn 1 được Việt Nam tự đánh giá là giành chiến thắng khi cả 16 ca nhiễm bệnh đều được chữa trị thành công và xuất viện. Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng thông báo việc chính thức sử dụng hai ứng dụng có tên là nCoV dành cho người Việt Nam và Vietnam Health Declaration dành cho người nước ngoài để người dân và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam có thể khai báo y tế, giúp cho việc quản lý và phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả hơn. Ngoài chức năng khai báo y tế, các ứng dụng mới còn cho phép người dân theo dõi các thông tin chính thức về dịch COVID-19, bao gồm bản đồ vùng dịch, tình hình và các hướng dẫn tình huống, cũng như có thể phản ánh thông tin về dịch bệnh hoặc thông báo về những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh xung quanh khu vực mình sinh sống. Các ứng dụng do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các công ty công nghệ phát triển hiện đã được đưa lên các App Store để phục vụ cho cả hai nền tảng Android và iOS, tương thích với các dòng điện thoại thông minh đang phổ biến trên thị trường. Các ứng dụng trên sẽ giúp cho Việt Nam quản lý thông tin di chuyển của những người nằm trong diện cần theo dõi như đã nhiễm bệnh, nghi nhiễm hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh thông qua các thông tin cá nhân khai báo. Tuy nhiên, theo cam kết của các giới chức Bộ Thông tin Truyền thông, tất cả các thông tin của người sử dụng sẽ được bảo mật và quản lý chặt chẽ, chỉ sử dụng vào mục đích hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà thôi.
Chính phủ Mỹ mới thông báo cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trị giá 37 triệu đô la để giúp Việt Nam và hơn 20 nước đối phó với sự lây lan của chủng virus corona mới COVID-19. Đây là một phần của khoản ngân quỹ lên tới 100 triệu đô la mà Mỹ cam kết tháng trước nhằm khống chế và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại 25 nước Hoa Kỳ nói là ưu tiên trên thế giới. Ngoài Việt Nam, có nhiều nước Đông Nam Á đang phải đối mặt với dịch bệnh do virus corona gây ra như Thái Lan và Campuchia, cũng nhận được khoản hỗ trợ nhiều triệu đô la lấy từ Quỹ Dự trữ Khẩn cấp để phòng chống các bệnh lây nhiễm của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Hoa Kỳ thông báo khoản hỗ trợ trên gần một tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Trump đưa Việt Nam khỏi danh sách của Mỹ về các nước đang phát triển. Một phát ngôn viên của USAID nói với VOA Việt ngữ rằng, tại Việt Nam, sự gia tăng tương tác giữa người và vật nuôi, các thay đổi về môi trường, sự gia tăng đi lại và thương mại quốc tế và việc thay đổi mục đích sử dụng đất đã nâng nguy cơ từ các bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh có nguồn gốc từ động vật lây nhiễm sang người. Người phát ngôn này nói thêm rằng chính các lý do đó nên USAID đã làm việc với chính phủ Việt Nam để tăng cường hệ thống phản ứng, lập kế hoạch và giám sát bệnh tật của nước này. USAID cho biết rằng cơ quan này đã hỗ trợ Việt Nam trong hơn 10 năm qua nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn, phát hiện và đối phó với các mối đe dọa do dịch bệnh gây ra. Cơ quan chuyên trách về viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ nhận định rằng việc đối phó kịp thời và quyết liệt của chính phủ Việt Nam đối với mối đe dọa từ nCoV cho thấy tác động của các nỗ lực tăng cường khả năng của USAID. Phát ngôn viên của USAID nói thêm với VOA Việt ngữ rằng nỗ lực của cơ quan này ở Việt Nam đã mang lại một số thành công trong những năm qua như thiết lập mạng lưới phòng thí nghiệm, các kỹ thuật chẩn đoán mới cũng như hệ thống trực tuyến để thông báo các ca lây nhiễm. Chủng virus corona mới vốn đang gây chết chóc, lây nhiễm và quan ngại trên toàn thế giới được cho là xuất phát từ một khu chợ buôn bán động vật sống ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 12 tháng 3, Bộ Y tế của Việt Nam, quốc gia láng giềng của Trung Quốc, ghi nhận 5 người liên quan đến bệnh nhân 34 đã nhiễm COVID-19 ở tỉnh Bình Thuận, nâng số ca lây nhiễm từ nguồn này lên 8 ca và tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 44, trong đó có nhiều người nước ngoài, nhất là công dân Anh bị nhiễm từ bệnh nhân 17. Bệnh nhân 34 là một công dân Việt Nam từng tới thăm Hoa Kỳ và có quá cảnh ở Hàn Quốc, nơi có nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong giáo phái Tân Thiên Địa. Theo Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ, tới ngày 12 tháng 3, Hoa Kỳ đã ghi nhận gần 940 ca dương tính với COVID-19 và đã có 29 người tử vong. Tổng thống Trump tối 11 tháng 3 đã có bài phát biểu bất ngờ được truyền hình trực tiếp từ phòng bầu dục tại Nhà Trắng, thông báo cấm toàn bộ các hoạt động đi lại từ châu Âu, trừ Anh vào Mỹ trong vòng 30 ngày, trong một nỗ lực đối đầu với virus từ nước ngoài mà ông nói là toàn diện và quyết liệt nhất trong lịch sử hiện đại. Đối với phần lớn người dân Mỹ, nguy cơ rất rất thấp. Những người trẻ và khỏe mạnh có thể phục hồi hoàn toàn và nhanh chóng nếu họ nhiễm virus. Nhóm có nguy cơ cao nhất là những người cao tuổi, đã có tiền sử bệnh tật. Những người cao tuổi cần phải hết sức cẩn trọng.
Hai cô con gái của một đại gia Việt Nam đã trở thành tâm điểm chỉ trích của công luận, không chỉ trong nước mà cả quốc tế, sau khi một trong hai chính thức trở thành bệnh nhân nhiễm COVID số 17 trong cuộc họp báo khẩn ở Hà Nội vào giữa đêm 6 tháng 3. Tờ báo nổi tiếng New York Times hôm 11 tháng 3 gọi tên cô Nga Nguyễn, 27 tuổi, chị gái của bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung, là bệnh nhân số 0 của làng thời trang thế giới, sau khi hai chị em cô bị phát hiện dương tính với virus corona sau khi trở về từ hai lễ hội thời trang nổi tiếng của hãng Gucci ở Milan, Ý và của hãng Saint Laurent ở Paris, Pháp. Tờ báo của Mỹ mô tả Nga Nguyễn là con gái của một ông trùm về thép ở Hà Nội, có bằng khoa học chính trị tại Đại học King ở London và từng làm việc trong bộ phận mỹ phẩm và nước hoa của hãng Louis Vuitton trước khi về làm cho công ty gia đình. Trong khi đó, vào cùng ngày 11 tháng 3 tại Việt Nam, một đại diện của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nói với báo giới rằng cô em gái Nguyễn Hồng Nhung đã sử dụng hai hộ chiếu trong chuyến đi và dùng hộ chiếu Việt Nam khi trở về để qua mặt công an cửa khẩu. Những ngày qua, Nguyễn Hồng Nhung hay Nhung Nguyễn là một trong những cái tên được nhắc đến và chịu nhiều chỉ trích nhất trong cộng đồng mạng tại Việt Nam, bên cạnh bệnh nhân số 21 là một phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ca nhiễm thứ 17 được Hà Nội công bố trong một cuộc họp báo khẩn vào lúc gần nửa đêm 6 tháng 3, trong bối cảnh Việt Nam đã bước sang ngày thứ 22 không có báo cáo về ca nhiễm bệnh mới và đang chuẩn bị để công bố hết dịch. Ngay lập tức, búa rìu dư luận đã trút xuống cô gái được đánh số 17 này. Nhiều ý kiến trên mạng thậm chí đòi giết hoặc đem cô gái này ra truy tố hình sự. Trả lời phỏng vấn với New York Times qua điện thoại, cô Nga Nguyễn nói rằng, họ nói tôi đã về nước, rằng tôi biết mình bị nhiễm bệnh khi đến các show diễn, không điều nào là đúng cả. Tin cho hay, cô Nga Nguyễn hiện đã trở về London sau khi tham dự các sự kiện thời trang trên. Còn cô em gái số 17 đã bay trở về Hà Nội vào ngày 2 tháng 3 trên chuyến bay của Vietnam Airlines và ngồi cùng khoang hạng thương gia với một số quan chức trong đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu. Họ nói tôi hư hỏng bởi tôi mặc áo xẻ ngực trong một tấm ảnh, rằng đó là lý do virus bị tôi thu hút, rằng đây là lúc mà đám người tham lam trong giới thời trang cần phải dừng lại và suy nghĩ. Cô Nga Nguyễn phân trần với New York Times. Tờ báo của Mỹ cho biết, cô gái mà tờ báo này gọi là người thừa kế đã hai lần dự Met Gala và chụp ảnh tại nhiều sự kiện cùng với những ngôi sao thời trang hàng đầu thế giới. Cô Nga Nguyễn đã đến tham dự sự kiện thời trang trong tư cách là bạn của Gucci và cô không hề biết mình bị nhiễm virus trong thời gian này. Cô Nga Nguyễn cho biết thêm rằng, sau khi phát hiện bị nhiễm virus corona, cô đã thông báo với những người mà cô tiếp xúc tại sự kiện của hai hãng thời trang lớn, cũng như bạn bè, gia đình, người trang điểm và thợ chụp ảnh. Trong khi đó, tại Việt Nam, tài khoản Facebook Nhung Nguyễn của bệnh nhân số 17 đã bị khóa lại sau làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng vì tội phá hỏng nỗ lực của cả nước trong việc kiềm chế dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến lên án, không ít ý kiến cho rằng việc đánh số 17 cho cô Nguyễn Hồng Nhung đã biến cô này trở thành một tội đồ gieo rắc dịch bệnh chết người, giống như bệnh nhân số 31 ở Hàn Quốc, trong khi không có cơ sở để khẳng định rằng ai đã lây bệnh cho ai trong chuyến bay của Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam. Trong khi đó, thông tin về các trường hợp dương tính khác, đặc biệt là bệnh nhân số 21, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, một thành viên trong đoàn công tác của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, lại ít bị mổ xẻ trên báo chí chính thống như trường hợp số 17, mặc dù trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin gây sốc về cuộc sống riêng tư xa hoa của ông và cho thấy đảng viên này đã không khai báo trung thực với cơ quan chức năng khi trở về Việt Nam. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng ông Thuấn cũng có thể là nguồn lây nhiễm dịch bệnh, chứ không chỉ riêng bệnh nhân số 17. Ngoài ra, việc Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng không bị đưa đi cách ly tập trung như những người cùng khoang với bệnh nhân số 17 cũng đã bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ, khiến báo chí phải thông tin về kết quả âm tính của ông đối với loại virus chết người này. Hôm 12 tháng 3, ông Dũng được báo chí trích lời nói rằng: "Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, rất ổn, hết thời hạn cách ly, thứ hai tuần tới tôi sẽ đến bộ làm việc bình thường."
Hôm 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2019, trong đó liệt kê một số vi phạm của chính quyền về việc bắt giam người tùy tiện, tra tấn người bị bắt tạm giam, tình trạng đối xử bất công với các tù nhân chính trị và một số vấn đề về tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuy nhiên, báo cáo không nhắc đến vụ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị bắt. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong năm 2019, các giới chức hay những nhân viên khác dưới quyền chỉ huy của Bộ Công an hay Sở Công an tỉnh giết hại người dân tùy tiện hay bất hợp pháp, trong đó cứ ít nhất 7 người bị các nhân viên thi hành công lực giết. Báo cáo cũng nêu trường hợp mất tích của blogger Trương Duy Nhất, cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, mất tích tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 1 năm 2019, một ngày sau khi đệ đơn xin tị nạn với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, báo cáo nhân quyền của Việt Nam 2019 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nhắc đến trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng, cộng tác viên của VOA tiếng Việt và là chủ tịch của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, bị bắt vào tháng 11 năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Báo cáo nhận định rằng các tù nhân chính trị ở Việt Nam thường bị chuyển đi các trại giam xa gia đình, với các ví dụ điển hình như trường hợp của ông Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Tực. Ngoài ra, họ còn bị hạn chế gặp gia đình, người thân. Riêng tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hóa bị kỷ luật, biệt giam từ tháng 5 đến tháng 9. Báo cáo nêu trường hợp của các nhà hoạt động bị câu lưu trong nhiều giờ vì xuất hiện trên đường phố Hà Nội trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều vào tháng 2 năm 2019. Báo cáo cũng nêu việc luật sư Trần Vũ Hải bị từ chối quyền bào chữa cho blogger Trương Duy Nhất và bản thân ông Hải cũng bị điều tra xét xử với cáo buộc trốn thuế. Trong phần tự do ngôn luận, tự do báo chí, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết: "Việt Nam tiếp tục hạn chế những phát biểu chỉ trích lãnh đạo đảng hay nhà nước, kêu gọi đa nguyên đa đảng, nêu vấn đề về nhân quyền, tự do tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ chống lại Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam hạn chế và làm gián đoạn việc tiếp cận Internet, kiểm duyệt nội dung trên mạng, theo dõi thông tin liên lạc của người dân mà không thông qua thẩm quyền pháp lý nào cả."
Khu thương xá nhộn nhịp nhất của người Việt ở miền Đông Hoa Kỳ nằm ở tiểu bang Virginia lâm vào cảnh mất khách sau khi người Việt trong vùng truyền tay nhau một thông tin không đưa ra căn cứ rằng có người làm việc ở đây bị nhiễm virus gây bệnh COVID-19. Chính quyền tiểu bang Virginia sáng ngày 11 tháng 3 công bố hiện bang này có 9 người bị nhiễm virus corona. Hiện giờ theo tìm hiểu của VOA, thì các thông tin trên Facebook về người nhiễm virus corona ở Eden Center đã hoàn toàn biến mất. Thông tin lan truyền trên Facebook về việc khu Eden có người nhiễm COVID-19 đính kèm hình chụp tiệm mì la cây Chợ Lớn và tiệm Thanh Sơn Tofu làm hình ảnh minh họa. Trao đổi với VOA, bà Kim Tô, chủ tiệm mì La Cây Chợ Lớn trong khu Eden, nói bà bức xúc tột đỉnh với cái mà bà gọi là tin vịt.
Không có còn khách nữa, khách không có vô nữa. họ rất là cẩn thận, họ không có vô nữa. Trơn cả cái khu Eden luôn, buôn bán cái gì cũng đều không có khách.
Tôi đang buôn bán làm ăn rõ ràng đâu đó đàng hoàng, rất là đông khách. Đùng một cái tự nhiên người ta xa lánh tiệm của tôi và xa lánh Eden, bà nói. Người ta đâu biết chi phí mỗi ngày của chúng tôi rất là nặng đâu. Bà bức xúc và nói thêm rằng bà suy đoán chắc có ai đó ghen ăn tức ở với tụi tôi. Theo lời bà Kim, chủ sở hữu của Eden Center, khu thương xá có nhiều nhà hàng, cửa hàng, chợ búa và cơ sở dịch vụ của người Việt, đã làm việc với nhà chức trách Mỹ để truy tìm kẻ loan tin đồn và họ cho biết sẽ kiện người này ra tòa. Bà Kim cũng cho biết là cho đến chiều ngày 11 tháng 3, tức là một ngày sau khi tin đồn được loan ra, dù ban quản lý khu thương xá đã có nhiều nỗ lực đính chính, tình hình kinh doanh của các tiểu thương ở đây vẫn rất ảm đạm. Buôn bán có đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn chậm lắm, bà nói. Vẫn còn những người ta chưa nhận được thông tin chính xác, người ta vẫn còn e ngại hoặc người ta đi ăn quán khác cho chắc ăn. Trên trang cá nhân của mình, ông Puppy Lý Bảo, chủ tịch cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington, Virginia và Maryland, đã đăng dòng trạng thái bác bỏ tin đồn và bày tỏ ủng hộ cho tiểu thương bị ảnh hưởng ở đây. Đã có rất nhiều tin đồn trên Facebook rằng có ai đó làm việc ở Eden đã bị dính virus corona. Đó là tin thất thiệt chỉ dựa vào lời đồn thổi. Không có gì được xác nhận cả. Tôi đã nói chuyện điện thoại cả ngày với ban quản lý khu Eden và một số người đã đăng tải tin tức chưa được kiểm chứng này. Họ đã xóa tin này trên trang của họ nhưng đã gây ra thiệt hại rồi, ông Bảo viết trên Facebook. Ông kêu gọi cộng đồng đừng thêm dầu vào lửa với những tin đồn thất thiệt và cho biết ông sẽ đến ăn trưa tại tiệm mì La Cai chợ lớn để ủng hộ tiệm này. Trong thông cáo được phát đi, ông Alan Fran, phó chủ tịch cao cấp của Capital Commercial Properties, công ty sở hữu và điều hành Eden Center, đã bác bỏ tin nói trung tâm Eden có người nhiễm virus corona. Chúng tôi muốn mọi người biết rằng chưa hề có bất cứ ca nhiễm virus corona ở Eden Center hay ở thành phố Falls Church, nơi tọa lạc Eden Center. Ban quản lý Eden Center đang làm việc mỗi ngày để giúp cho các tiểu thương thuê mặt bằng và khách hàng đến đây được an toàn nhất có thể, thông cáo viết. Ông Frank cũng kêu gọi mọi người nghe tin từ chính quyền, chứ không phải những thông tin đăng trên Facebook. Ông cho biết Eden Center đã cho để những chỗ rửa tay khô trên khắp khu thương xá và cho nhân viên lau chùi, khử trùng thường xuyên các lối đi, hành lang, nhà vệ sinh, tay nắm cửa và các cửa ra vào ở khu thương xá. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc rồi dần lây sang nhiều nước trên thế giới, trên mạng xã hội Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều thông tin không được kiểm chứng về con số người nhiễm, số người chết hay đưa tin người nhiễm, người chết ở đâu đó làm cho nhiều người lo lắng. Tại Việt Nam, chính quyền cũng đe dọa sẽ xử lý hình sự những người đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống dịch COVID-19 được truyền thông trong nước đăng tải hôm 11 tháng 3.
Khách du lịch vội vã thu xếp lại các chuyến bay và thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo ngày thứ Năm sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hạ lệnh áp đặt lệnh hạn chế du hành sâu rộng từ châu Âu, giáng một đòn nặng xuống các hãng hàng không vốn đã bị vùi dập và nâng cao mức báo động về tình hình dịch virus corona trên toàn cầu. Nhưng Trung Quốc, điểm khởi phát dịch virus corona, nói rằng dịch bệnh này đã qua khỏi đỉnh điểm của nó và sẽ chấm dứt lây lan vào tháng 6 nếu các nước khác áp dụng những biện pháp kiềm hãm dịch một cách triệt để như chính quyền Cộng sản ở Bắc Kinh đã làm. Ông Trump thoạt tiên đã cố làm giảm nhẹ những rủi ro đối với Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng. Nhưng khi dịch bệnh bùng nổ từ Iran sang Ý tới Tây Ban Nha, ông quyết định hạn chế du hành từ lục địa châu Âu trong 30 ngày. Chúng tôi đang huy động toàn bộ quyền lực của chính phủ liên bang và khu vực tư nhân để bảo vệ người dân Mỹ, ông Trump nói trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ phòng bầu dục hôm thứ Tư, 11 tháng 3. Quyết định của ông Trump đã khiến các thị trường chứng khoán chao đảo, cổ phiếu châu Âu tuột dốc xuống mức thấp nhất tính từ 4 tháng qua, trong khi giá dầu cũng giảm mạnh. Khách du lịch tranh nhau đổ xô ra phi trường để đáp các chuyến bay cuối cùng về lại Mỹ. Vụ bộc phát đã làm gián đoạn các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thể thao và giải trí trên khắp thế giới. Nhưng đà lây lan của virus corona còn được gọi là COVID-19 tại tâm dịch Vũ Hán, nơi bệnh khởi phát, đã chậm lại đáng kể giữa lúc giới hữu trách áp dụng các biện pháp gắt gao để hạn chế tối đa các sự đi lại, trong đó có việc phong tỏa toàn bộ thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Hôm thứ Tư, Hồ Bắc ghi nhận vỏn vẹn 9 ca lây nhiễm mới, lần đầu tiên số ca lây nhiễm giảm xuống dưới 10 ca. Ngoài tỉnh Hồ Bắc, Hoa Lục báo cáo 7 ca nhiễm mới, trong số này 6 ca là từ nước ngoài. Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói đỉnh điểm của dịch bệnh đã đi qua đối với Trung Quốc. Cố vấn y tế cấp cao của chính quyền Trung Quốc, nhà dịch tễ học Zhong Nanshan, 83 tuổi, nổi tiếng vì đã giúp khống chế dịch SARS hồi năm 2003, nói rằng cuộc khủng hoảng có thể chấm dứt vào giữa năm nay. Ông nói nếu tất cả các nước có thể huy động toàn lực, thì dịch COVID-19 sẽ bị khống chế vào tháng 6. Ông nói thêm rằng nếu một số quốc gia không xử lý nghiêm ngặt và mạnh mẽ can thiệp, thì dịch sẽ kéo dài hơn. Virus corona đã lây nhiễm sang 126.000 người trên khắp thế giới, đại đa số là ở Trung Quốc, giết chết 4.624 người, theo số liệu của Trung Quốc. Lệnh hạn chế du hành do Tổng thống Trump bất ngờ đưa ra sẽ được áp dụng cho 26 quốc gia châu Âu sẽ bắt đầu từ nửa đêm ngày thứ Sáu 13 tháng 3. Lệnh này không áp dụng đối với Vương quốc Anh hoặc đối với những công dân Mỹ đã trải qua các thủ tục sàng lọc thích hợp, ông Trump nói. Sau khi gây hoang mang khi đề nghị thương mại với châu Âu cũng sẽ tạm ngưng, ông Trump đã đính chính rằng thương mại trên mạng sẽ không bị ảnh hưởng. Khối EU gồm 27 nước thành viên bày tỏ bất bình về lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói trong một tuyên bố, Liên hiệp châu Âu lên án việc quyết định của Mỹ được áp dụng một cách đơn phương, không hề tham khảo ý kiến của chúng tôi. Các thị trường chứng khoán tụt dốc, đặc biệt tác động tới giá cổ phiếu các ngành du lịch, hàng không và giải trí. Tại thành phố Seattle và vùng phụ cận, tâm dịch virus corona tại Mỹ, các trường học đóng cửa trong hai tuần lễ. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Tom Hanks và vợ, nữ diễn viên Rita Wilson, đều xét nghiệm dương tính với virus corona tại Úc, nam diễn viên này cho biết trên Twitter. Ông Hanks nói rằng ông và bà Wilson, cả hai đều 63 tuổi, đã được xét nghiệm ở Úc, nơi ông đang quay một bộ phim, sau khi họ cảm thấy mệt mỏi, đau nhức và bị sốt nhẹ. Ngôi sao điện ảnh nói rằng ông và bà Wilson sẽ được xét nghiệm, theo dõi và cô lập trong khoảng thời gian cần thiết. Đôi vợ chồng này là những ngôi sao giải trí đầu tiên của Mỹ được biết là đã mắc phải COVID-19. Virus corona chủng mới này đã lây nhiễm hơn 1.000 người ở Mỹ. Ông Hanks tới Úc để bắt đầu quay một bộ phim sắp tới về Elvis Presley. Ông sẽ đóng vai người quản lý của Presley, đại tá Tom Parker, trong một xuất phẩm của hãng Warner Bros. Ông Hanks từng đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn một người đàn ông mắc bệnh AIDS trong phim Philadelphia vào năm 1993 và phim Forrest Gump một năm sau đó. Rita Wilson từng xuất hiện trong những bộ phim như Sleepless in Seattle và Runaway Bride.
Vệ binh quốc gia Hoa Kỳ ngày 12 tháng 3 dựng các trung tâm phân phối tại thành phố New Rochelle của New York để phát phẩm vật tiếp tế cho cư dân. Giới chức của bang New York đã lập ra khu vực khoanh vùng dịch tại khu vực ngoại ô thành phố New York này, nơi các trường học và nơi sinh hoạt tôn giáo trong phạm vi một dặm xung quanh một giáo đường Do Thái có một thành viên bị nhiễm virus corona đã bị đóng cửa. Vệ binh quốc gia cũng tới giúp khử trùng các nơi công cộng và giao thực phẩm tới những người đang bị cách ly trong khu vực. New Rochelle có khoảng 80.000 cư dân và là trung tâm bùng phát dịch với 108 ca ở quận Westchester trên tổng số 173 trường hợp báo cáo trong bang New York. Thành phố New York có 36 người bị nhiễm. Dân số thành phố này gấp hơn 100 lần dân số thành phố New Rochelle. Những ai không bị cách ly cá nhân có thể rời nhà, đi làm hoặc di chuyển tới lui. Các cơ sở làm ăn ở địa phương có thể mở cửa. Cư dân và du khách có thể tản bộ tự do trên đường, không có lệnh cấm cản. Đợt bùng phát dịch ở Westchester bắt đầu sau khi một luật sư 50 tuổi nhập viện vì COVID-19. Một số thân nhân và bạn bè của ông này cũng dương tính với virus corona. Nhiều thành viên của giáo đường Do Thái ở New Rochelle, nơi luật sư này đã tới tham gia các sự kiện sinh hoạt, cũng được yêu cầu tự cách ly. Giáo sĩ ở đây cũng có xét nghiệm dương tính với virus corona.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12 tháng 3 chỉ trích các giới chức Mỹ phê phán cách đáp ứng virus corona của Bắc Kinh làm tác động của đại dịch lên toàn cầu tệ hại hơn. Trước đó, ngày 11 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien tố cáo Trung Quốc đáp ứng chậm chạp khi dịch COVID-19 mới xuất hiện và cho rằng việc này làm thế giới mất 2 tháng lẽ ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho dịch bùng phát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói thái độ vô trách nhiệm như thế không có ích gì cho các nỗ lực của Mỹ chống dịch bệnh. Hơn 126.000 người trên thế giới bị nhiễm virus corona, với 4.624 người đã thiệt mạng. Đa số là ở Trung Quốc, theo thống kê của Reuters. Mỹ có hơn 1.000 ca nhiễm và 37 trường hợp thiệt mạng tính đến nay.
Trung Quốc ngày 12 tháng 3 bác báo cáo nhân quyền 2019 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, trong đó chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc nói, phúc trình này giữ nguyên giọng điệu xưa nay về Trung Quốc, phớt lờ dự kiện thực tế và đánh lận con đen. Phúc trình của Mỹ nêu rõ, chính quyền Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giam giữ tập thể nhắm vào các nhóm thiểu số Hồi giáo ở vùng Tân Cương. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi cách Trung Quốc đối xử với cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương là vết nhơ của thế kỷ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nhắc lại tình hình ở Tân Cương là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không ai có thể can thiệp, và rằng các biện pháp chống khủng bố và phi cực đoan hóa trong khu vực được người dân các nhóm thiểu số ủng hộ nhiệt tình, cũng như được đánh giá tích cực bởi cộng đồng quốc tế.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên VOA gửi từ Việt Nam về đời sống người dân miền Tây mùa hạn mặn.
Miền Tây đang gặp hạn mặn, nhiều nơi phải đi đổi nước ngọt về cho tiêu dùng. Người dân dùng từ đổi nước với ý nghĩa là mua nước. Bên có nước ngọt để trao đổi cũng dùng từ đổi nước. Ông Trần Văn Tuấn kể rằng xà lan chở thuê cát của ông giờ đây dành cho chuyện đổi nước giúp bà con.
À, chú là người địa phương ở Phú Nhuận, mà chú thì cứ đi chở thuê cát. Nhưng mà nhờ nước mặn bà con phải yêu cầu chú về đổi nước cho bà xài, rồi chú về chú đổi nước, giả nước về đổi cho bà xài.
Người dân địa phương khi dùng dụng cụ thủ công để đo độ mặn của nước sông cho thấy hiện độ mặn đã dao động từ 3 đến 4 phần ngàn nên không thể nấu nướng tắm giặt gì được. Vậy là có nghề đổi nước ngọt từ cái xà lan mà như lời của ông Tuấn là lấy từ con sông chỗ cầu Mỹ Thuận.
Chú chở lên sông cầu Mỹ Thuận á. Đó có tên Mỹ Thận đó, chỗ đó nước thì rất là ngọt ngon, bà con chịu ngay cho đó. Nếu mà cái chỗ nào mà mối lấy đổ cho bà con thì mình lấy 80 ngàn thôi. Còn mình nghĩ lẽ là lẽ thì chú lấy yên tâm.
Giá cả đó được tính khi người dân đến tận xà lan để đổi nước ngọt về xài. Phần chi phí vận chuyển nước ngọt đổi từ xà lan về đến tận nhà sẽ thêm một khoản tiền nữa tùy vào cự ly xa gần. Bà Hiền kể rằng cực chẳng đã vì cần nước ngọt cho tiêu dùng nên phải tốn khoản tiền đổi nước.
Trời ơi, khỏi cần chết chứ không khỏi. Nước mặn quá trời luôn mà cây trái rồi cá đổ nhà không chết hết trơn rồi. Mình cần thì giờ nhiêu mình cũng phải lấy chứ giờ mình cần mà. Này thì tôi lấy 5.000 thùng. Nghe nói đổi khối thì 250 thôi.
Chủ xà lan nước, ông Tuấn nói rằng tiền lời đổi nước cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.
Vui, thấy người ta quán gì vui lắm, lời không có nhiều mà vui lắm. Bị bà con vui mình vui rồi. Chứ lời không có nhiều vô nhưng mà cũng được sống được.
Ít ai nghĩ rằng khi vùng sông nước miền Tây có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nước ngọt phong phú nhưng giờ vì hạn mặn nên người dân phải dùng tiền mua nước từ dưới sông với giá khá cao và phải sử dụng tiết kiệm từng khối nước.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.